phương tiện mình mới tu được ngày hôm nay chứng quả. Tự nhiên đi ra cái quên nó chờ ra khỏi tù xong rồi cái quên mấy người kia trong đang trong tù mình không cứu độ, mà người đó là người thân mình. Cho nên tinh thần Phật giáo mới nói là tinh thần của mình. Mình không phải mình nói là Phật giáo rồi mình nói là mình chê trách, như Đức Phật ngài chê trách được chứ mình không chê trách. Mình nói tiểu thừa tại vì có nhiều người họ muốn tu trước đi rồi sau đó họ mới làm những công hạnh độ sanh. Nhưng mình á, ở đây đó, tinh thần đại thừa là lấy vừa tu vừa độ, giúp đỡ mọi người chứ không phải đợi cho mình chứng quả. Cho nên vì cho đó mới tinh thần đại thừa mình đây nè, mới lấy rằng là lấy chúng sinh làm sự nghiệp. Rồi thêm nữa đó là khi mà mỗi lần mà mình phát nguyện gì đó, mình hồi hướng cho chúng sinh, hoặc là mình tu chứng cái gì đó, là mình đều có một cái sự mà gọi là trong cái bài sám đó là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Có nghĩa là bầu hư không này nó có chỗ là tận cùng của nó, tới trời trên đụng đó, nhưng mà cái lời nguyện chúng ta cũng không cùng tận à, không cùng tận chứ không phải không cần tụng nha. Nói thôi tôi sợ, leo lưỡi. Nói vui vui cái tự nhiên cái tới đó thay vì không cùng tận cái không cần tụng. Ngộ tiếng Việt mình nó ngộ nha, nó lộn qua lộn lại tụt lưng. Đừng có nhiều khi cũng nói nè, ba cõi chẳng ai bằng, ba cõi chẳng bằng ai. Khi đọc hết lộn á, nói Đức Phật là ba cõi không ai bằng Phật, nhưng mà ở này đọc ngược lại ba cõi chẳng ai bằng ai hết trơn á, nói Đức Phật bằng ai á. Ra nhiều khi đọc lộn thì cái nói nhanh quá người ta sợ lộn á. Nên thành ra gì á, quý Phật tử nhớ nè, tinh thần Phật giáo của mình á là mình phải hiến thân, phải hy sinh, phải chấp nhận, phải cứu độ. Cho nên vì chỗ đó mà thường thường quý thầy cũng được tụng cái những cái có lúc tụng có lúc không, đó là lấy tứ ân, lấy cái bốn cái ân làm chính. Ơn cha mẹ là đầu tiên nè, tới ơn tam bảo thầy tổ nè, rồi tới ơn quốc gia xã hội nè, rồi tới ơn đàn na tứ tí nè, rồi cuối cùng là ơn của toàn thể chúng sinh. Cho nên cái ơn đó là ơn mình hôm nay được cái gì đó là do cái ơn đó. Mình không thể mà của nhân Đức Phật ngày xưa khi ngài thành Phật, ngài trở về ngài độ chúng sinh, cha mẹ mà ngài lên cung trời đau lợi nói kinh Địa Tạng cũng độ cha mẹ nó, đền ơn đáp nghĩa. Kinh Địa Tạng đó với một tử có thủ tướng, rồi Đức Phật đi lên trên đó là thăm qua Phật mẫu, bà Phật mẫu là Ma Gia đó. Sau khi sanh ngài ra rồi 7 ngày sau ngài bà Thanh Hà lên đó, cho nên Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa cho biết mặt của mẹ mình là ai. Nhưng khi thành Phật rồi ngài nhớ công ơn ngài lên trên cung trời đau lợi đó, nhân thăm mẫu hậu đó, rồi ngài mới thiết kinh Địa Tạng. Tại vì kinh Địa Tạng có liên quan đến chữ hiếu, chứ không phải Du Lan không đâu. Chứ Địa Tạng là báo hiếu mà, quan một cú mẹ đó là tiền thân của ngài mà Địa Tạng đó. Thành ra gì chỗ đó Đức Phật đó ngài còn nhớ đến cái ơn của cha mẹ, ơn kia là hậu chí mình. Cho nên cái người tu phải lấy tứ trọng ân làm chính đó. Thành ra mình tu đó, mình luôn luôn lúc nào biết rằng là mình chưa chứng quả chưa làm gì, nhưng mà mình cũng phải nghĩ đến chúng sinh, tại vì chúng sinh đó là cha mẹ mình. Cho thành ra những chỗ đó trong tinh thần của Phật giáo, Đức Phật ngài thấy là cái gì đó có thể ngài bỏ được, ngài cho được, ngài thí hết, nhưng mà đối cha mẹ là không được. Trong một cái công hạnh mà Đức, khi tiền thân của Đức Phật còn làm Bồ Tát á, ngài có một cái hạnh nguyện là bố thí bất nghịch ý, có nghĩa là bố thí không nghịch lại cái ý của người kia. Người nào muốn cái gì là ngài cho hết, vợ con ngài cho hết tài sản, cho hết cả người của ngài luôn. Nhưng ngoại trừ chỉ đặc biệt là không cho cha mẹ, tại vì cho cha mẹ đó cũng là cái hạnh bố thí, nhưng mà cho cha mẹ như vậy là mình bất hiếu, cha mẹ là trên hết. Cho nên mới nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, hoặc là cung dưỡng cha mẹ, cung dưỡng phụ mẫu á, tức cúng dường chư Phật. Cha mẹ còn tại thế là như Phật tại thế. Vì chỗ đó mà đặc biệt đó. Thật ra vì chỗ đó trong tứ trọng ân, tại sao tam bảo là trên hết ha, nhưng mà tại sao trong tứ trọng ân lấy cái ân đầu tiên là phải xưng tụng tán dương công đức của cha mẹ, rồi thích đại diện cha mẹ để đánh lễ tam bảo. Quý Phật tử thấy không? Thật ra chỉ đó khi mình biết làm tu tiểu thừa cũng là pháp môn tu của trên tinh thần Phật giáo, nhưng mà tu tiểu thừa là giai đoạn mới bước đầu, nhưng mà đừng có nghĩ là tu tiểu thừa chứng quả rồi du sanh rồi không có sinh nhở lại này nữa rồi, rồi mình nói đủ rồi, thôi giải thoát rồi, yên khỏe rồi không làm gì hết, mình còn làm tiếp tục chứ. Thứ nhất là mình cái tiến trình là mình tu thành Phật mà bây giờ mới có giai đoạn đầu tiên là mới giác, mới có tự giác thôi à, rồi bây giờ chưa có giác hạnh viên, giác hai, giác hạnh viên mãn là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải nghĩ đến ơn của chúng sinh, trong đó có cha mẹ của mình cứu độ chúng sinh, cho nên các hành nguyện Bồ Tát, các vị quý Phật tử thấy rằng tiêu biểu nhất là trong hành nguyện các vị Bồ Tát mà thấy rằng là đáng gọi là nể phục á, mình nói là kính phục á, là ngài Quan Âm với ngài Địa Tạng. Đáng lẽ các ngài, các vị đó là thành Phật rồi, các vị đó là cổ Phật đó, trước Đức Phật Thích Ca là lâu đời lâu kiếp lắm rồi, nhưng mà các ngài không chịu thành Phật, vẫn mang thân hình Bồ Tát để đi độ chúng sinh. Mà nơi nào chúng sinh còn đau khổ, còn kêu cứu đến ngài, xưng tụng đến ngài, ngài không chịu thành Phật, ngài đến độ cho chúng sinh. Tại khi đã thành Phật rồi đâu có đi độ chúng sinh, Bồ Tát mới đi độ chúng sinh, cho nên Bồ Tát mới gọi là Bồ Đề Tát Đỏ. Đọc gọn lại là Bồ Tát, là lấy chữ Bồ Đề Tát Đỏ, lấy hai chữ Bồ Tát, có nghĩa là giác hữu tình độ chúng sinh. Giác hữu tình là giác ngộ cho tất cả hữu tình là chúng sinh đó. Thì ta đang gì chỗ đó mà làm sao thành Phật được? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, là ngài Địa Tạng đó. Ở dưới địa ngục lúc nào cũng chúng sinh đi xuống đó mà, phải chừng mình không khéo mình cũng đi xuống nữa, hỏi cứ đi xuống hoài. Ngài cứ muốn mình đi lên mà đi thành ra mình cứ xuống, rồi ngài ở đó túc trực để ngài tìm cách gợi ý để cho mấy người đó phát tâm để đi lên. Mà chừng nào hết chúng sinh trong địa ngục đó ngài mới thành Phật. Quý Phật tử thấy kỳ ghê đó, càng quyền nghe. Trong kinh Địa Tạng nói rằng á, dẫu cho địa ngục ở cái thế giới này hết đi, nhưng mà đâu phải đủ, đâu phải hết, còn thế giới khác nữa, rồi bây giờ ngày phải qua bên kia nữa. Mà trong đó có tam thiên đại thiên thế giới, 3000 đại thiên thế giới, mà quý Phật tử chúng ta đang ở một cái thế giới không phải là trái đất, là thế giới đâu, nó nằm ở trong cái một, trong một cái tiểu thế giới, trong đó có thế giới Ta Bà, mà Ta Bà nó có bốn hướng. Rồi mình ở đây chỉ có một cái nhỏ xíu giống hạt cát thôi à. Đó thì mình nói biết bao nhiêu thế giới, cho nên hết địa ngục chỗ này còn địa ngục chỗ khác, cho nên biết chừng nào biết ngày Địa Tạng mới thành Phật. Cho nên mọi người chúng ta hay tất cả chúng sinh phải cùng nhau cố gắng để giúp đỡ cho ngài mau thành Phật chứ. Chứ ngài ngài cứ thành Phật hoài á, không ngài cứ thành Bồ Tát hoài. Mà quý Phật tử có nhiều người nói rằng thôi mình bây giờ mình muốn xuống dưới thăm ngài. Thăm ngài chỉ có hai cách. Một là tạo nghiệp thì xuống dưới mới gặp ngài, mà gặp ngài lúc đó ngài có nói gì sao mình có nghe cho nó, tại mình bị nghiệp nó lôi kéo. Hai là do cái quyền lực, khi mà chúng ta thành quả vị thánh này kia thánh kia đó, hoặc là chứng quả đó, thì có thể mình dùng thần thông mình xuống dưới giống ngài một hiền liên kia đó, ngài xuống thăm mẹ đó, ngài chứng quả a la hán rồi ngài mới có thần thông đi xuống dưới thăm mẹ được. Chứ tự nhiên ấy bây giờ muốn đi xuống đi còn chơi đâu được đâu. Có hai cách, một là do cái nghiệp nó lôi kéo mình, hai là do cái nguyện lực đó. Chứ bây giờ mình đi xuống dưới thăm ngài chi, bây giờ nhìn cái tượng được rồi, thăm ngài thì cũng giống vậy đó, mà cho coi chừng thăm ngài không khéo bị dính dưới luôn rồi sao lên. Mình phải mong lên, mà bây giờ các ngài cũng muốn mình lên lắm, nhưng mà do ăn thua cho mình. Ngài Quan Âm cũng vậy đó, tất cả các cái gì đó là Bồ Tát hành nguyện không bao giờ, không bao giờ coi như là cùng tận hết, không bao giờ có cái gì mà có thể là gọi là so lường được. Đó thành ra nhắc quý ông tử lại nha, cái pháp tư đế đó, rồi nhớ ha, rồi có thể lúc kia cuối cùng đó có thi nhớ, nhưng mà thi yên tâm đi, vô xin chăm thôi, tại vì trách nhiệm là ABC mà. Nhưng mà nói chứ cái đó nói gì thôi chứ hình xui chứ chú Phật tử phải nhớ, tại vì trong ba mấy cái câu đó quý thầy có những cái câu giống giống nhau, nhưng mà có câu giống nhất. Cứ nhớ là cái gì, hôm nay mình nhớ gì đó học rồi mình phải nhớ cái chỗ đó, hoặc là mình ôn lại sẵn dịp đó gợi ý là nhớ, là mình phải suy nghĩ cho kỹ mình đánh, chứ không phải mình vô câu nào mình cũng đánh hết trơn hết xui là vậy đó. Nhưng mà nói thật sự cái pháp tiếng Diệu Đế đó, nếu mà nói thì đủ nghĩa đó, giờ gửi này đâu có đủ, nhưng mà nói tổng quát thôi. Tổng quát quý Phật tử nhớ, khổ là như thế nào, tập là như thế nào. Bây giờ khổ là quả, tập là nhân, rồi bây giờ diệt là nhân, ngược lại á, đạo là quả. chỉ nhớ vậy, đó là căn bản của người bước chân vào đạo tu tập.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.